gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Mái Ấm Gia Đình được phát thanh trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý vị, trong tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này thì chúng ta sẽ cùng gỡ rối và cùng giải đáp thắc mắc của một thính giả, một cô con gái gửi về cho chương trình một cái câu chuyện mà chị đang gặp rất là nhiều những cái khó khăn, rắc rối liên quan đến cái mối quan hệ ba người giữa chị cũng như là chồng và người mẹ ruột của mình. Và khách mời sẽ tham gia tư vấn cho câu chuyện này của chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia tham vấn gia đình Cẩm Văn. Xin được chào chị Cẩm Văn ạ.
Xin chào Bích Ngọc và xin chào thính giả của SBS Radio.
Lúc này đây thì Bích Ngọc mời chị Cẩm Văn và quý vị thính giả sẽ cùng nghe chia sẻ chi tiết cái câu chuyện này nó như thế nào nha.
Em và chồng cưới nhau được 5 năm và có một đứa con. Trước khi cưới nhau, tụi em ở riêng mà không ở cùng với mẹ em. Lúc đó mẹ em ở Việt Nam. Sau dịch Covid, em thấy cuộc sống rất mong manh, mà mẹ em chỉ ở Việt Nam có mỗi một mình. Dù còn họ hàng, chị em, thế nhưng ai cũng có cuộc sống riêng. Lỡ mẹ em bệnh tật thì không có ai. Thế nên em muốn đưa mẹ qua đây để ở cùng với em. Em là con một, cha mẹ em chia tay từ lúc em còn nhỏ. Mẹ em giống như single mom vậy. Một mình buôn bán, bươn chải, lo lắng cho em. Em cũng đang làm hồ sơ bảo lãnh mẹ. Bây giờ mẹ qua đây chơi theo dạng visa du lịch thôi. Ở đây gần 6 tháng. Từ hồi mẹ em qua đây ở, hai vợ chồng em lục đục cãi nhau suốt. Chồng em là Tây, cha mẹ anh ấy gốc Ý Úc. Anh không thích mấy đồ ăn châu Á nặng mùi. Tụi em thực ra cũng ít ăn thịt kho, bún bò hay mấy món Việt. Khi mẹ qua đây, nấu mấy món ăn đó ở trong nhà, anh tỏ vẻ nhăn nhó, khó chịu ra mặt, bởi vì anh không thích mùi. Mà mẹ em thì không ăn được đồ Tây, nên mẹ cũng buồn, tém tém lại, không dám nấu nướng gì nữa. Vợ chồng em hay tiệc tùng, bạn bè uống với nhau cuối tuần thì mẹ cảm thấy ồn ào, không thích. Mẹ em theo đạo Phật, nên sáng nào cũng dậy sớm tụng kinh, ngồi thiền, đọc pháp. Anh cũng nói ra nói vào, như vậy là dậy sớm, ồn ào quá. Anh đi làm đêm nên về cần ngủ dậy trễ. Mẹ em cũng ngỏ ý là sau này mẹ qua đây thì muốn thỉnh tượng Phật về thờ. Thế nhưng em biết là chồng mình sẽ không muốn như vậy trong nhà. Em cảm thấy quá nhiều khác biệt về văn hóa. Mẹ em với chồng em khó mà hòa hợp được. Thế nhưng em cảm thấy không nỡ để mẹ em ở Việt Nam một mình. Mẹ qua đây ở riêng ở một căn nhà khác thì thà ở Việt Nam còn hơn. Bà còn cô quạnh hơn ở Úc bởi vì không biết tiếng. Bà chịu qua Úc là vì muốn ở với con và cháu. Em cũng không biết việc bảo lãnh mẹ qua đây sau này có hợp lý hay không, khi mà bên chồng, bên mẹ đủ thứ phải lo nghĩ. Mẹ em năm nay cũng đã 65 tuổi rồi.
Thì nghe qua cái câu chuyện vừa rồi thì chị Cẩm Văn có cái suy nghĩ gì đầu tiên hả chị?
Cảm ơn Bích Ngọc. Khi nghe cái câu chuyện như thế này thì mình thấy rằng là nhu cầu của người chồng và nhu cầu của người mẹ, tất cả mọi cái nhu cầu đều là chính đáng. Ví dụ như người chồng nói rằng là chồng muốn có một cái sự yên tĩnh buổi sáng để có thể mình ngủ trễ hơn tí xíu bởi vì mình đi làm về trễ. Hoặc là cái nhu cầu của gia đình là có tiệc tùng cuối tuần vui vẻ sau một tuần làm việc mệt mỏi. Và cái nhu cầu có một cái nhà cửa mình không có nghe những cái mùi đồ ăn mà mình không có thích. Thì cái nhu cầu này cũng rất là chính đáng. Mình rất là thông cảm và mình rất là hiểu. Nhu cầu của người mẹ là nhu cầu được cái sự yên tĩnh trong nhà, nhu cầu được thực hành cái niềm tin bằng cách tụng kinh, nghe pháp hay là thỉnh tượng Phật. Và cái nhu cầu được ăn uống những món ăn Việt Nam do tự tay mình nấu cũng là một cái nhu cầu chính đáng. Nhưng mà chẳng may là hai cái nhu cầu này nó không có đi đôi với nhau. Thành ra nó bị xung đột. Thì ở đây mình không phải là bởi vì do cái gọi là cái văn hóa khác nhau, nhưng mà mình thấy rõ ràng là hai cái nhu cầu của hai cái con người hoặc là hai cái thế hệ nó không có giống nhau, và đương nhiên nó sẽ đưa tới một cái sự gọi là khó chịu cho cả hai bên. Ở đây người mẹ cũng không có cảm thấy thoải mái khi ở với con gái và người chồng Tây, và người chồng cũng không cảm thấy là thoải mái khi có người mẹ vợ ở trong nhà và có những cái sinh hoạt như vậy. À, mình rất là hiểu những cái điều này. Theo mình á, là nếu như hiểu được cái điều này thì người vợ mà muốn tìm cái giải pháp á, thì làm sao mình phải tìm cái giải pháp để mà cái nhu cầu của hai bên đều, của cửa mẹ mình và chồng mình đều được đáp ứng. Người vợ ở đây có một cái tâm lý là bởi vì mình là con một, mẹ mình là đơn chiếc nuôi mình, thành ra có một cái tình cảm, một sự gắn bó với mình, mẹ mình rất là lớn. Cộng thêm là một cái suy nghĩ tâm lý rằng là nếu không có mình mà lo lắng cho mẹ ở tuổi già thì mẹ mình sẽ đơn chiếc. Thì nếu mình không làm được điều đó có thể là cảm thấy có một cái gì đó có lỗi, tội lỗi với mẹ. Chính vì cái nguyên nhân này mà người vợ lại muốn rằng là phải đem mẹ mình về ở gần hơn. Thì đó là cái nỗi niềm của người con. Cho mẹ mình về ở trong nhà mà mẹ mình không có được vui, mẹ mình không có cái tự do, mẹ mình không có được cái sự yên tĩnh. Mẹ mình cũng phải sống, phải nhìn trước, nhìn sau. Thì thật sự ở đây người mẹ mình có được cái sự hạnh phúc hoàn toàn hay không? Thì mình thấy sống chung với người con gái trong cái hoàn cảnh như thế này, cái người lớn tuổi như thế này sẽ không thật sự là hạnh phúc. Không có một cái sự hạnh phúc đâu. Thành ra cái giải pháp mà để cho mẹ ở chung á, mình thấy ở đây là một cái điều nó không có làm cho mẹ mình hạnh phúc và cũng làm cho người chồng mình có một cảm thấy có một cái gì đó nó không được thoải mái. Giải pháp để cho mẹ ở chung không phải là một cái giải pháp tốt. Xin chia sẻ thêm một cái là chưa chắc để mẹ mình ở riêng là mẹ mình đã bị cô đơn. Tại vì ở đây mình chưa nghe nói là tới cái giải pháp mà mình tìm những cái sinh hoạt gì cho mẹ mình nếu như mẹ mình ở nước Úc. Ví dụ như mẹ mình là cái người thích đi chùa chẳng hạn, thì mình có thể mình tìm cái chùa nào đó họ có những cái sinh hoạt Phật tử hàng tuần chẳng hạn, hay là có những cái hội họ đi tụng kinh, đọc kinh này đến kia. Theo như mình biết thì ở các chùa nhiều khi có rất là nhiều buổi đọc kinh tùy theo tín ngưỡng và tùy theo mục đích của từng cái người Phật tử. Họ có thể họ đọc kinh Hoa Nghiêm, họ đọc kinh Địa Tạng, hay họ đọc kinh Dược Sư chẳng hạn, tùy theo cái nhu cầu. Và cái chuyện đó được tổ chức thường xuyên. Nếu như một cái người mà có cái nhu cầu mà về tâm linh mà họ có được những cái sinh hoạt như vậy thì có thể là rất là tốt và cũng làm cho người ta sẽ không cảm thấy cô đơn. Thì đó là một trong những cái giải pháp, mình chỉ nêu ra một cái ví dụ. Còn ngoài ra, ngoài xã hội, ở cái tuổi 65 tuổi thì ở nước Úc này nó có những cái sinh hoạt cho những người cao niên, đăng ký cho mẹ mình tham gia thể dục thể thao, như là những cái thể dục ở dưới nước, sinh hoạt thể dục ngoài trời chẳng hạn, mình ở đây mình vẫn thấy. Thì thật sự là nếu như mà có một cái sự đầu tư mà tìm hiểu với điều đó, giới thiệu với mẹ mình thì có thể đó vẫn là một cái giải pháp để khiến cho bà không cô đơn. Nhưng mà mình muốn xin nói thêm một cái điều rất là quan trọng là ở đây người con gái cũng nên trình bày với mẹ mình về cái một cái thực tế ở nước Úc như thế nào, xã hội có những sinh hoạt gì, xã hội sẽ bà sẽ làm được cái gì ở trên nước Úc. Nếu như cái khả năng tiếng Anh của bà không có được tốt như thì bà phải làm cái điều gì, bà có thể học thêm được tiếng Anh được chút nào hay chút đó để mà có thể ra đường mình có thể giao tiếp được hay không. Mình phải nên trình bày với mẹ mình cả những cái khía cạnh của một cái cuộc sống ở nước Úc và để cho bà tự quyết định là bà có ở nên ở đây hay không, chứ cậu đừng có nên là cố gắng thuyết phục mẹ qua đây cho bằng được rồi mẹ mình lại rơi vào cái hoàn cảnh mà giống như kiểu là tiếng thối lưỡng nan, tất cả nhà cửa Việt Nam mình đã bán đi rồi, hay làm những cái việc mà mình không thể nào quay lại được. Rồi mình qua đây thì mình cảm thấy là bỡ ngỡ, mình không sống được ở đây. Thì ở đây cái chuyện mà người con gái trình bày với mẹ mình thật là thực tế về cái cuộc sống ở nước Úc. Cái gì ở đây là cái hạn chế, ví dụ như là cái chuyện mà không có những cái hội đoàn người Việt nhiều chẳng hạn. Có những cái cơ hội để mà giao tiếp nhiều với cộng đồng chẳng hạn, để cho mẹ mình tự quyết định và mẹ mình cân nhắc. Bởi vì cái người trong cuộc á, là cái người mẹ á, là phải làm sao phải tự quyết định được cái thời gian sau cùng của bà là nên ở đâu và như thế nào. Và cái việc mà để cho bà qua đây 6 tháng để mà tìm hiểu cũng là một cái giải pháp hay, để cho bà nhìn thấy được rằng là bà có nên tiếp tục ở đây không. Thành ra ở đây cái người con gái á, cần phải có cái một cái nhìn sâu vào chính bản thân mình á, là bảo lãnh của mẹ mình qua đây có lẽ là cái nhu cầu của mình, cái nhu cầu được yên tâm về mẹ mình, mà nhiều khi chưa chắc là người mẹ đã muốn thật sự ở đây đâu.
Nãy giờ thì Bích Ngọc nghe chị Cẩm Văn chia sẻ rất là nhiều về cái cách làm sao đó mà mình giải quyết cái tình huống này theo cái chiều hướng là hãy ra ở riêng đi, cụ thể là ở riêng ở Úc và từ từ để cho người mẹ làm quen với cái cuộc sống ở Úc. Trong gia đình đó, mình không có phải giải quyết cái sự khác biệt, cái sự xung đột đó hàng ngày khi mà người con rể hay người mẹ có những cái nhu cầu riêng mà không có được đáp ứng. Nhưng mà trong cuộc sống, chị Cẩm Văn, nhiều người họ sẽ nói là có rất là nhiều những cái khác biệt khi mà chúng ta cùng chung sống trong một cái gia đình giữa hai thế hệ nè, giữa hai cái nền văn hóa, giữa hai cái gia đình. Cha mẹ ruột với con cái còn xung đột nữa, huống chi là người con rể với lại người mẹ vợ. Vậy thì có cái cách nào để mà chúng ta có thể vẫn sống chung không chị? Nhưng mà mình nhượng bộ và mình thay đổi những cái nhu cầu của mình để mà mình hiểu và mình yêu thương cái đối phương hơn để mà mình có thể chung sống với nhau.
Nếu như mà mọi người trong cuộc mà đều có một cái tình thương lớn để mà có thể nhượng bộ và quên đi cái nhu cầu của mình, những cái người trong cuộc được cái nhu cầu của họ được đáp ứng á, thì cái điều đó thật sự là tốt. Quan trọng nhất ở đây á, thì mình nghĩ là tất cả mọi người trong gia đình á, phải nên thật là thành thật với nhau, và cái sự đối thoại rất là quan trọng. Có nghĩa phải thật, khi mà mình trao đổi với nhau thì cũng nên là thật, nhìn ra được cái nhu cầu của nhau và nhìn ra được cái gì là cái mình có thể nhượng bộ, cái gì là cái mình có thể hy sinh để mà cho vui cửa vui nhà chẳng hạn. Nhưng mà chưa chắc rằng là cái sự nhượng bộ á, khi mà mình không có cái giải pháp nào để ở riêng á, thì cái sự nhượng bộ là cần thiết. Còn nếu như cái giải pháp mà ở riêng là không có phải khó khăn quá, thì cái chuyện mà nhu cầu của cái người lớn tuổi được đáp ứng, như là được thực hành những cái vấn đề về tâm linh, được yên tĩnh, đó là một cái nhu cầu thật là chính đáng và nên được tôn trọng. Là bởi vì cái điều đó làm cho người lớn tuổi họ cảm thấy họ bình an hơn trong cái tuổi già, và họ cảm thấy vui vẻ hơn. Và chính khi mà họ có được cái sự mà bình an hơn, họ vui vẻ hơn, họ sẽ sống khỏe mạnh hơn, họ sẽ không làm phiền con cái bởi những cái bệnh tật mà nhiều khi là do bị stress hay bị buồn mà họ bị. Ví dụ như họ có thể họ bị cao huyết áp, hay là họ bị depression do tuổi già, hay là họ bị những cái chứng khác là cái kết quả của những cái cơn buồn phiền hay là cô đơn, thì cái điều đó chưa chắc là tốt. Thành ra nhượng bộ nhau á, thì thường thường là hai cái người phải ở một cái mức năng lượng ngang nhau á. Có nghĩa là có thể trẻ ngang nhau á, nhờ vợ nhượng bộ chồng, chồng nhượng bộ vợ, hoặc là ruột thịt là con cái nhượng bộ cha mẹ, thì cái điều đó là dễ hơn là cái vấn đề là con rể phải nhượng bộ mẹ vợ và mẹ vợ thì phải nhượng bộ con rể. Mẹ vợ thì có thể nhượng bộ con rể ở cái văn hóa Việt Nam để cho mình được gần con, nhưng mà như vậy thì người mẹ là phải hy sinh nhiều lắm. Sẽ có một cái câu hỏi rất là lớn là có nên hy sinh cái điều đó hay không? Có nên hy sinh cái chuyện là mình không bao giờ mình được nấu đồ ăn Việt Nam, hoặc là có nên hy sinh là mình không có được tụng kinh, hay là mình cũng không có được đem tượng Phật về nhà không? Nếu thật sự cái điều đó là cái điều mình cực kỳ mong muốn, thì thử hỏi rằng là mình đặt ra cái câu hỏi như vậy để cho cái người trong cuộc á, bản thân mình cũng không thể nào mình trả lời giùm cho cái người mẹ được. Ăn thua là cái người mẹ này họ cảm thấy như thế nào. Chứ cái người cố vấn á, giống như mình hay cũng chỉ nêu lên những cái câu hỏi như vậy để cái người trong cuộc tự suy nghĩ mình có cần thiết mình phải làm chuyện đó không, hay mình ở trong cái môi trường như vậy mình có cảm thấy là thật sự hạnh phúc hay không.
Lúc nãy thì chị Cẩm Văn có nêu ra một cái ý kiến mà Bích Ngọc cảm thấy rất là đồng cảm. Đó là rõ ràng trong cái câu chuyện này, cái người con gái đó cũng có một cái tâm tư riêng của chính bản thân cổ, đó là cổ rất là lo lắng cho cái người mẹ của mình khi mà đã già rồi, 65 tuổi. Và bây giờ nếu mà bảo lãnh qua Úc thì sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, có thể là 5 năm, thậm chí là 10 năm, rất là lâu. Và đến lúc đó thì cái người mẹ cũng già rồi. Và khi sống một mình đơn chiếc như vậy, không có con cái bên cạnh, và như cổ nói là không có nhiều người thân, không có gần gũi với lại họ hàng, thì rõ ràng là cổ rất là lo lắng cho cái sức khỏe cũng như là cuộc sống của người mẹ ở Việt Nam. Do vậy là cổ muốn đưa mẹ mình qua Úc, tức là không còn cái giải pháp nào khác khi mà để mẹ mình ở Việt Nam. Và chúng ta thấy là cái câu chuyện này nó thường xuyên rất là gặp với nhiều những cái gia đình di dân trong cuộc sống xã hội ở Úc. Đặc biệt là rất là nhiều những cái người di dân gốc Việt, những cái người trẻ khi mà qua Úc lập nghiệp xong rồi bây giờ muốn bảo lãnh ông bà, cha mẹ của mình ở Việt Nam qua đây sống, và luôn luôn đứng trước một cái ngã đường, đó là có nên bảo lãnh cha mẹ qua đây Úc để mình phụng dưỡng, để mình sống với mình hay không, hay là thôi cứ để cho cha mẹ sống ở Việt Nam, con cái ở Úc rồi lâu lâu về thăm ông bà. Chị Cẩm Văn có cái sự đồng cảm nào với cái tình huống này
Mình nghĩ là cái mong muốn của người vợ là đưa mẹ mình qua đây cũng là một cái mong muốn rất là chính đáng. Nhưng mà cũng như mình có trao đổi trước đây á, thì con gái này cũng phải trao đổi với mẹ mình một cách thật là rõ ràng về cái việc định cư của nước Úc, và cũng phải để cho bà quyết định, và cũng phải có những bước chuẩn bị. Ví dụ như là nói là 5 năm nữa mẹ qua đây, thì trong 5 năm này mẹ chuẩn bị cái gì để khi mẹ qua đây mẹ đừng có bỡ ngỡ, chẳng hạn như vậy. Hoặc là để mẹ mình đi qua đi về thường xuyên, để cho mẹ mình quen với cái cuộc sống ở nước Úc. Thì người vợ này người ta cũng đã chia sẻ rằng là ở Việt Nam cũng chẳng có họ hàng gì. Nếu như ở lại Việt Nam thì thật sự mẹ mình cũng bị cô đơn. Và qua đây mẹ mình á, trong cái hoàn cảnh ở nước Úc mà không được ở gần con thì cũng có thể cũng cô đơn. Thì có nghĩa là ở hai nơi, cái xác suất hoặc là cái việc mà bà có thể bị cô đơn á, là đều có thể xảy ra. Ngay cả ở Việt Nam bà cũng có thể ở cô đơn. Có thể sống trong một cái nước mà mình có thể nói được tiếng Việt, nhưng mà nếu như mà không có người thân xung quanh, mình cũng không cảm thấy mình gần gũi được với ai xung quanh thì vẫn là cô đơn. Mà qua nước Úc này, nếu mà ở với con gái mà ở chung trong nhà mà nếu không có sự hòa hợp, vẫn cảm thấy như chồng của con mình có những cái khó chịu với mình hay gì đó, mình cũng vẫn phải dè chừng. Thì lúc đó người mẹ nhiều khi ở trong nhà gần con vẫn cảm thấy cô đơn. Thành ra ở đây làm sao giúp người mẹ là nhìn ra được những cái vấn đề, làm sao bà phải đối diện với tuổi bà già của bà và làm sao giải quyết cái sự cô đơn của bà, thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là quan trọng. Nếu như người mẹ mà qua được nước Úc mà sống với con cái thì ít nhất người vợ cũng đỡ lo lắng vấn đề về sức khỏe của mẹ mình lúc già, nếu như nhỡ có bệnh tật này kia thì cũng có y tế tốt để mà lo lắng. Mình cũng ít nhất cũng ở gần, có thể nếu như bà cần phải có điều trị thì mình cũng chạy lui chạy tới để thăm viếng được. Thì cái giải pháp bảo lãnh qua đây mình vẫn cho là một cái giải pháp rất là hay. Cái vấn đề còn lại chỉ là làm sao trao đổi với thật là thành thật với mẹ mình, trao đổi lẫn cả những cái khó khăn và những cái lợi ích để cho mẹ mình tự quyết định, giúp cho mẹ mình tìm những cái cách để mà giải quyết những cái mẹ có thể là học thêm được một tí xíu tiếng Anh, không có cần nhiều, chỉ cần những cái việc câu giao tiếp này kia để mẹ mình có thể ra đường, có thể là nói chuyện được tí xíu cũng là một cái phương pháp. Làm sao trong lúc mà du lịch qua đây dắt mẹ mình đi đây đi đó, giới thiệu với một số các cái hội đoàn chẳng hạn, để cho mẹ mình có một cái kinh nghiệm rồi bà sẽ tự quyết định sau này. Giới thiệu cho bà những cái dịch vụ như counseling chẳng hạn, ví dụ như bà có những cái khó khăn chẳng hạn, bà vẫn có thể bà đến gặp những người cố vấn để trình bày cái tâm tư. Và cái dịch vụ này đối với người Việt Nam rất là mới. Nhiều khi là người Việt Nam mình ở Việt Nam thì có những cái chuyện khó khăn, những cái chuyện buồn phiền không có muốn nói ra ngoài đâu, sợ rằng là người ta nghe người ta sẽ cười hay là người ta sẽ chê trách mình, không thích điều đó. Nhưng mà cái văn hóa của nước Úc có rất là nhiều cái dịch vụ, và thậm chí là dịch vụ miễn phí nữa. Đó là một cái điều rất là lợi thế. Nếu như người vợ nhìn thấy được cái những cái tiềm năng mà tích cực mà có thể là ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của mẹ mình ở tuổi già ở nước Úc này á, thì cứ mạnh dạn để bảo lãnh mẹ qua, giúp đỡ mẹ thời gian ban đầu chẳng hạn.
Nãy giờ khi mà nghe chị Cẩm Vân chia sẻ thì Bính Ngọc có rút ra được ba cái điều rất là quan trọng từ cái tham vấn của chị Cẩm Vân. Thứ nhất đó là người vợ cũng phải tự soi rọi lại cái hoàn cảnh của chính mình để xem coi là cái nhu cầu của mình mong muốn gần gũi người mẹ nó có thực sự mang lại cái hạnh phúc cho người mẹ hay không. Nó có đáp ứng được cái nhu cầu của người chồng của mình và cái gia đình, cái hạnh phúc riêng của mình hay không. Cái điều thứ hai mà chị Cẩm Vân tham vấn, cái giải pháp ở riêng đôi khi đó là một cái điều rất là tốt để có thể giải quyết được cái hoàn cảnh của gia đình này. Khi mà người mẹ nhận được cái sự trợ giúp từ chính phủ, từ về mặt sức khỏe nè, khi mà đã lớn tuổi và người con gái có thể gần gũi với mẹ hơn, chăm sóc với mẹ hơn. Và cái thứ ba đó là trước khi thực sự bảo lãnh bà qua Úc để sống đoàn tụ với con cái, thì dành cái thời gian để cho bà khám phá về nước Úc, để hiểu thêm những cái mặt tốt, những cái mặt còn gặp trở ngại, để bà có thể tự đưa ra cái quyết định của chính mình và giúp bà làm quen với cuộc sống ở đây như là một cái phép thử trước khi mà mình tiến đến cái quyết định chính thức, đó là qua Úc sống. Và quan trọng nữa là chia sẻ những cái khó khăn và những cái suy nghĩ của chính cô con gái với mẹ của mình. À, con thấy có những cái khác biệt như vậy khi mà sống chung như vậy với lại chồng của con như vậy. Vậy thì mẹ cảm thấy như thế nào? Mẹ nghĩ làm sao? Mẹ có thấy buồn không? Mẹ có muốn sống ở đây như vậy hay không? Và cách nào để mà con có thể giúp cho mẹ cảm thấy vui hơn? để mà tìm ra được cái giải pháp cho cái câu chuyện của mình, đúng không chị Cẩm Vân?
Cảm ơn Bích Ngọc. Bích Ngọc mà tóm tắt rất là chính xác những cái ý gì mình muốn nói.
Ba cái điều mà Bích Ngọc mà rút ra được từ cái tham vấn của chị Cẩm Vân hy vọng là có thể giúp được cho cái người mẹ cũng như là cái cô con gái trong cái câu chuyện vừa rồi chia sẻ với tiết mục Máy Ấm Gia Đình.
Và luôn luôn phải cởi mở và luôn luôn phải gọi là nhìn vô cái tế và đừng có sợ hãi. Có nghĩa là tất cả những cái gì mà mình nhìn thấy được, dù là nó có tích cực hay tiêu cực, thì khi mà muốn trao đổi, muốn đặt vấn đề để mà gọi là bàn, để mà gọi là mà bàn với nhau á, thì tất cả mọi vấn đề dù tích cực hay dù tiêu cực mình cũng nên đặt xuống cho thật rõ trước mặt mọi người trong cuộc, để cho mọi người nhìn thấy cái điều đó và từ đó có một cái quyết định, để sau này không có ai cảm thấy ân hận vì cái quyết định mình đã làm.
Rất là cảm ơn chị Cẩm Vân ngày hôm nay đã tham gia tiết mục Máy Ấm Gia Đình của SBS Radio.
Cảm ơn Bích Ngọc đã cho mình cái cơ hội để mình cùng chia sẻ với khán giả nghe đài.